gia đình con do vô minh không biết, đây đã xây bể ga trong phòng ngủ. Sau khi làm xong, bố chồng con nằm phòng đó đang mạnh khỏe được 7 tháng thì bị ung thư và chết. Ở tầng 2 thẳng đó lên, vợ chồng con nằm đó cũng sinh ra nhiều bệnh. Vậy cho con hỏi, cũng tại phòng đó chúng con chuyển giường sang cạnh không thẳng hố ga có được không ạ? Thầy cho con hỏi thêm, chồng con sinh năm 1958, còn con sinh năm 1962 thì nằm hướng nào cho phù hợp ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Câu đầu tiên thì có Phật tử hỏi về vấn đề phong thủy đất cát và đời sống liên quan đến sức khỏe hạnh phúc gia đình của các Phật tử chúng ta. Xin thưa các quý vị, ở trong Phật giáo thì không chủ trương đặt nặng cái vấn đề phong thủy, hướng đất, hướng nhà, hướng cửa, vân vân. Trong Phật giáo thì chủ trương là về nhân quả, nghiệp báo, tội phúc, tất cả đều do nhân quả tạo thành. Tuy nhiên, sống ở đời không phải là chúng ta ai ai là Phật tử chúng ta cũng hiểu được Phật pháp đã sâu ngay. Ai ai chúng ta cũng có thể đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào trong cuộc sống. Ai ai cũng có thể thọ trì năm giới hay là bát quan trai giới như lời Đức Phật dạy đối với Phật tử tại gia chúng ta. Cho nên ở trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, nói là chúng ta là đệ tử Phật, kể cả những người xuất gia như chúng tôi, xin thưa các quý vị, nếu mà giữ tròn được 250 giới tỷ khiêu tăng, 348 giới tỷ khiêu ni, thường xuyên tu tập thiền định như lời Đức Phật dạy ở trong kinh luận, thì chẳng có cái gì tác động được đến chúng ta đau khổ hay là phiền não hay là làm sao cả. Đối với các Phật tử tại gia chúng ta, nếu mà ai sau khi quy y Tam Bảo cũng giữ chọn được cái niềm tin và cái lời phát nguyện quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật không quy y hung thần quỷ vật, quy y Pháp không quy y tà ma ngoại đạo, quy y Tăng không quy y tổn hữu ác đảng, vân vân. Hoặc là ai cũng phát nguyện thọ được năm giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, hoặc là thọ bát quan trai giới, vân vân. Không phải là ai là Phật tử cũng không sát sinh, ai là Phật tử cũng ăn chay trường, ai là Phật tử cũng tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện được như lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Cho nên chính vì vậy chúng ta không làm được như thế, vì vậy mà chúng ta vẫn còn bị cái chi phối, chịu sự chi phối của tam giới, của luân hồi, của lục đạo, chịu sự chi phối của gì, của cái quy luật thiên nhiên. Ví dụ như nóng, chúng ta gì, chúng ta biết nóng, có nóng không? Nóng thì các vị cho xin thì điều hòa lên chứ, bật điều hòa phải cho điều hòa lên chứ, có điều hòa rồi cho điều hòa lên cho mát mát chút xíu, quạt nó phe phẩy cho nó đỡ khổ. Và xây nhà pháp hội rồi, chuyển ra nhà pháp hội rồi vẫn để cho các Phật tử nóng thì khổ quá, ngồi vẫn đổ mồ hôi mồ kê mướt mát ra thì điều hòa để làm gì, đúng không? Đấy, trở lại câu hỏi thầy đang nói là gì, chúng ta còn chịu cái sự chi phối của không gian thời gian, của thiên nhiên bên ngoài. Nóng thì biết nóng, lạnh thì biết lạnh, Đói thì biết đói, khát thì biết khát, đau thì biết khổ, vui thì biết mừng, vân vân. Nói chung là hỷ hộ, hỷ nộ ái ố, vân vân, nó còn chi phối chúng ta nhiều lắm. Khi chúng ta đang còn chịu sự chi phối của tam giới như thế, của tự nhiên như thế, mà chúng ta nói rằng không cần phải để ý tới phong thủy, tới đất cát, hướng nhà, hướng cửa gì gì nữa. Tôi theo Phật, tôi chỉ tin nhân quả thôi. Nói thế thì là đúng. Theo Phật là, nói theo giáo lý của Đức Phật là đúng. Nhưng mà trong cuộc sống, xin thưa các vị, nếu chúng ta làm sai, chúng ta khổ, chúng ta cắn răng mới chịu đựng. Hoặc giả sử chúng ta có tán thân mất mạng, có chết đi chăng nữa thì cũng yên lặng mà chịu, đừng có kêu trời, trách đất, than thân, trách phận để làm chi cả. Nhưng đâu chúng ta có làm được thế đâu. Cho nên chính vì vậy, Thầy thì từ trước đến nay vẫn khuyên chúng ta là thôi, còn là phàm phu, còn là người đang trên bước đường sơ tâm học đạo. Chúng ta cứ theo các cụ, các tổ ngày xưa nói là thôi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta chưa phải là thánh nhân Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bồ Tát, Đẳng Giác, Diệu Giác, Phật, vân vân. Thì đương nhiên còn chịu cái sự chi phối của tam giới, của tự nhiên nhiều lắm. Mà phong thủy là gì? Nó là một môn khoa học. Phong thủy ở ngoài thế gian nó chính là một môn khoa học. Mà khoa học thì Thầy lấy một cái ví dụ gì? Trước đây khoảng 50 năm trước, chúng ta nóng, chúng ta biết tìm cái gì để làm mát? Các bạn, từ 50 năm trước chúng ta nóng, chúng ta tìm cái gì? Ở Việt Nam chúng ta ấy, 50 năm trước chúng ta nóng, chúng ta tìm cái quạt gì? Quạt mo và cái quạt gì? Quạt nan. Đúng không? Vì lúc đó đất nước chúng ta đang chiến tranh loạn lạc, khoa học xã hội, khoa học công nghệ nó chưa phát triển. Cho nên đất nước chúng ta lúc đó còn đang chiến tranh loạn lạc, chống giặc ngoại xâm. Lúc đó đại đa số người dân chúng ta nóng chỉ có duy nhất là quạt gì? Quạt mo hoặc là quạt nan. Ở thành phố đô thị thì không có trồng cau trồng ấy nữa thì là quạt nan. Còn ở nông thôn thì còn cây cau thì lấy quạt gì? Quạt mo. Vậy chúng ta thấy không? Con người chúng ta luôn luôn biết gì? Biết suy nghĩ, biết quán tưởng, biết vận hành, biết tìm cách để thuận theo tự nhiên để mà sống, chứ không phải chúng ta ngược lại tự nhiên. Nóng thì chúng ta, nắng thì chúng ta biết tránh vào bóng gì? Bóng râm. Mưa thì chúng ta biết lánh vào nhà. Đó. Hoặc là biết đi ngoài đường thì biết mặc áo gì? Áo mưa, đội mũ, đội nón các quý vị. Ngồi gần lửa nó nóng thì chúng ta biết ngồi xa ra. Lạnh quá thì biết nhóm lửa lên để sưởi gì? Sưởi ấm. Đó là thuận theo tự nhiên. Phong thủy là một môn khoa học. Thầy lấy một cái tương tự như bây giờ khoa học phát triển, mua cái quạt điện, nhà có điện rồi, đảng nhà nước chính phủ kéo điện đến tận nhà cho rồi, tận cửa nhà cho rồi, cậu kéo đến tận công tơ điện rồi, tại chúng ta có một đoạn dây vào trong nhà nữa thôi, đầy đủ điện đóm rồi. Tội gì chúng ta không lắp cái điều hòa nếu như có điều kiện? Mà không có điều kiện lắp điều hòa thì tội gì không mua lấy một hai vài cái quạt gì, cái quạt điện, mà còn phải đi dùng quạt mo, quạt nan làm gì nữa. Đấy, đó là thuận theo tự nhiên. Cho nên á, phong thủy nó là môn khoa học. Nó làm cho con người chúng ta nếu mà biết đó, khéo vận dụng vào đó, nó giống như là mình dùng gì? Nóng thì mình dùng bây giờ mình có điện rồi, mình không dùng quạt điện nữa, mình dùng điều hòa, dùng quạt điện mình quạt cho nó mát, đỡ mất sức khỏe, có thời gian để làm thêm việc khác, mà làm thoải mái hơn, được nhiều việc hơn. Tội gì mình không áp dụng cái công nghệ cao vào, khoa học kỹ thuật cao tốt vào trong cuộc sống của chúng ta để cải thiện cái đời sống chúng ta đỡ vất vả hơn, đỡ khổ sở hơn, đỡ lao nhọc hơn. Đấy, xin thưa các quý vị, thầy lấy một cái ví dụ sơ sơ như thế, vì câu hỏi này nó không chỉ dành cho một Phật tử này đâu, mà nó dành cho rất rất nhiều các Phật tử ở chúng ta, thậm chí không phải là Phật tử, những thiện nam tín nữ, những người dân bình thường chưa có niềm tin vào Tam Bảo, chưa quy Phật pháp. Nếu nghe thấy cái trả lời ở câu hỏi này cũng thấy gì? Họ cũng thấy cuộc sống của họ ở trong đó. Cho nên thầy nói cũng hình như hơn một lần rồi thì phải. Khi làm nhà làm cửa, chúng ta có mấy cái việc cần lưu ý quan tâm. Cái thứ nhất là hướng nhà hướng cửa mà hợp với mệnh của chủ nhà là tốt nhất. Còn nếu không được hợp vì cái đất ở thủ đô, ở thành phố, ở thị xã, thị tứ, trung tâm bây giờ cái mặt đường chia nhau 4-5 6 mét mặt đường vân vân như thế, thì rất khó có thể lựa chọn được hướng nhà phù hợp cho hướng chủ. Thì mình có cách là đó là xoay lấy tìm xoay ở trong chính cái miếng đất, cái ngôi nhà của mình, xoay lấy cái hướng ban thờ là 1, hướng bếp đun là 2, hướng đầu giường ngủ là 3, hướng phòng tiếp khách là 4, và hướng bàn làm việc là 5. Đấy, cứ quay lấy 5 cái hướng đó đối với mệnh của người chủ nhà, thế là thuận theo phong thủy được khoảng 5-6-70% rồi. Còn lại những cái tế nhị trong cuộc sống nữa, ví dụ như mình trong nhà của mình nên tránh thêm cái bể phốt ở dưới thẳng cái ban thờ ở lên, tức là không được đặt ban thờ ở trên gì, trên cái bể phốt ở dưới tầng dưới nhà mình, thứ nhất. Cái thứ hai đó là không được đặt cái bếp đun lên trên cái bể phốt, bể vệ sinh, và kể cả bể nước cũng không nên, vì thủy hỏa xung khắc, theo phong thủy học là thủy hỏa xung khắc, âm dương cách biệt, thủy hỏa xung khắc, cho nên chúng ta kiêng không được đặt bếp lên trên bể nước, kể cả đó là bể nước ăn, bể nước sạch. Cho nên khi thiết kế chúng ta phải tránh đi, cũng không được đặt bếp lên trên cái giếng. Có những nhiều nhà ngày xưa có giếng khoan, có giếng đào rồi, bây giờ tiếc không lấp đi, không thay đổi, thì tôi sẽ để cái giếng ở dưới và cái bếp ở trên. Như thế là cũng không tốt về phong thủy tí nào. Mà nếu mà cái bếp mà làm sai như thế thì thường trong gia đình sức khỏe của người nhà hay của con cái thường là không tốt. Bếp nó chủ về sức khỏe và con cái. Bếp mà làm sai với hướng chủ nhà, hoặc là đặt lên trên bể phốt hay là bể nước thì gia đình đó nếu mà sức khỏe cả nhà tốt thì con cái sẽ hư. Ngày xưa thầy đi học và qua đúc kết nhiều, thấy là 10 nhà như thế thì có phải 8-9 nhà nó xảy ra cái chuyện như vậy. Thì có phải nhà ai cũng tu nhân tích đức, hành thiện đầy đủ công đức để vượt qua cái pháp của thế gian là kia đâu. Cho nên đấy, đấy là cái bếp. Còn cái ban thờ nó là chủ về gì? Sự hưng vượng và cái sự phát đạt hay là lụn bại của một gia đình ở nhà mình. Nếu là nhà thờ của nhà mình thì là trong gia đình nhà mình, nếu nhà thờ họ thì là cả cái chi họ đấy. Cho nên các Phật tử hết sức lưu tâm cho thầy mấy cái nơi thờ phụng, đặt ban thờ thần linh gia tiên. Nếu có thờ Phật thì thờ Phật, nếu như thờ Phật thì hướng nào cũng được, hướng nào cũng được. Phật thì biến khắp mười phương, Phật thì ra khỏi tam giới, cho nên đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc đều được hết. Còn thần linh gia tiên chúng ta thì vẫn ở trong tam giới, cho nên chúng ta nên tìm cái phương vị về những cái hướng gọi là sinh khí, diên niên, thiên y, phục vị với chủ nhà, để đặt hướng về những một trong bốn hướng đó là tốt nhất. Tránh cái hướng tuyệt mệnh, họa hại, lục sát và ngũ quỷ. Đó, nhớ cái đó. Bếp cũng thế. Để hai cái đó. Còn cái hướng dường thì đấy thầy nói rồi, bây giờ khoa học phát triển nó dễ. Ngày xưa nó cứ phải đến tìm các thầy mới có thể biết được mình là mệnh gì. Nhưng bây giờ các vị cứ tra vào Google, điện thoại di động bây giờ, điện thoại thông minh bây giờ cứ tra vào Google vào thì ví dụ như thầy sinh xem cho một người sinh năm 1980 chẳng hạn nhá. Đánh vào là gì? Sinh năm 1980. Mệnh phong thủy mệnh gì? Thế là nó ra là sinh năm 1980 mệnh gì. Bây giờ con trai sinh năm 1980. Thì thầy thì không xem thì thầy thuộc cái cách tính, là thầy sẽ tính là 1980 100 trừ 80 còn 20. 20 thì lấy 9 nhân 29 18 dư 2. Thì cái dư 2 đó là mệnh của cái người sinh năm 1980 là con trai, một khảm hai khôn. Người sinh năm 1980 con trai là mệnh khôn. Khôn thì thuộc về Tây tứ trạch. Thì đương nhiên Tây tứ trạch là hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Và kỵ về Đông, Đông Nam, chính Nam và chính Bắc. Như thế là xong, cứ tìm một trong bốn cái hướng hợp mệnh của mình là Tây tứ trạch, sinh năm 1980 là Nam đó. Thế là gì? Xem chuyển các thứ ở đồ đạc ở trong nhà mình, một là hướng ban thờ, hai là hướng nhà bếp, ba là hướng đầu giường ngủ, bốn là hướng bàn làm việc, năm là hướng tiếp khách, vân vân. Thế là mọi duyên mình gọi là thuận theo tự nhiên. Đấy là thuận theo tự nhiên thì mình đỡ khổ. Ví dụ như nóng, mình biết chạy vào nhà. Nắng mình biết chạy vào nhà. Mình biết vào bóng râm. Mình biết bật quạt, biết bật điều hòa. Đó là thuận theo tự nhiên. Còn nóng mà cứ kêu nóng lắm mà cứ đứng trang trang 37, 38 độ đứng giữa ngoài trời mà kêu nóng lắm, trong khi đó chẳng làm cái gì, bóng râm ngay trước mặt nhà, ngay ở bên cạnh mình mà không biết đi vào, người ta gọi cái đó là khôn hay là ngu? Phải khôn hay là ngu các Phật tử? Người gọi là cố chấp. Người ta gọi là ngờ u ngu, hiểu chưa? Đấy. Cho nên thuận theo tự nhiên thì nó tạo cái cuộc sống của chúng ta nó bớt khó, bớt khổ đi vậy các quý vị. Cho nên trường hợp Phật tử này hỏi, thầy trả lời rộng như thế để cho Phật tử chúng ta, bà con nhân dân cùng nắm được khi làm nhà làm cửa. Chưa làm thì chúng ta nên gì? Nên nhờ thiết kế, họ thiết kế cho nó sơ bộ nó lên, không cứ là phải thiết kế cho thật chi tiết thật đẹp, nó sơ bộ nó lên để xem hướng nhà hướng cửa như thế nào, mệnh chủ nhà ra sao, vân vân. Giờ tra trên Google là nó mình Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch nó có hết đấy rồi. Nhưng phải nhớ là mệnh phong thủy nhá. Cái mệnh phong thủy ấy, chứ còn cái mệnh gọi là cái mệnh mà xem tử vi á, cái cung mệnh á thì nó khác nhá. Ví dụ như thầy sinh năm 1975 nhưng mà cung mệnh á thì là mệnh thủy, đại khê thủy. Nhưng là xem về mệnh phong thủy ấy, nó lại thuộc Tây tứ trạch cơ. Đấy, mình nhớ là mệnh phong thủy, chứ còn cái kia nó là mệnh, kia là cung mệnh để xem tử vi, xem ngày giờ tốt xấu các thứ để xuất nhập thôi. Ở trong phong thủy nó rộng lắm các quý vị, nó không phải là học cả đời chưa hết đâu, chứ không đơn giản đâu các quý vị. Nó là một môn học nó phát triển cũng gần 3.000 năm nay cùng với Đức Phật mà, thậm chí nó còn có trước cả Đức Phật Thích Ca cơ. Chủ thuyết nó còn có trước. Cho nên xin thưa các quý vị thì thôi, cái trường hợp này thầy khuyên là về thì xem nếu mà chuyển trong cái phòng đấy, nếu mà chuyển khỏi cái giường ngủ, khỏi cái bể phốt vệ sinh đi mà ngủ mà thấy nó an, nó khỏe rồi thì thôi cứ chuyển ra khỏi đấy là được. Còn nếu mà không khỏi thì phải vất vả một chút, tốn kém một chút, chuyển cái phố ga vệ sinh ở dưới nó ra một cái góc nhà, chỗ nào đó cho nó phù hợp, nó thuận tiện ở trong cái đất cái nhà mình. Ở đây thầy cũng không thể nói chi tiết trước được, tại vì chưa biết thiết kế và đất cát nhà cửa nhà vị này nó to nhỏ dài ngắn ra sao, không thể nào nói được. Nhưng mà thầy nói là đấy, có hỏi rằng nếu mà tránh cái giường ngủ không nằm lên trên chính lên trên cái bể phốt đó có được không? Nếu mà đấy cứ nằm thử ngủ mà thấy sức khỏe mình ổn tốt thì có nghĩa là gì? Là ok. Còn mà chuyển giường đi mà vẫn thấy thế, lẹt bẹt vẫn thấy như thế thì tốt nhất là vất vả một chút, tốn kém một chút, chuyển cái bể phốt, bể vệ sinh ra khỏi cái phòng giường ngủ của mình, cho nó khỏi cái nơi bếp và khỏi cái nơi ban thờ, nhớ nhé. À, ban thờ là một, bếp là hai, và thẳng cái giường ngủ, phòng ngủ của mình là ba. Các Phật tử sau này nhớ cái đó. Nên thường cho nên người ta mới hay để là ở thành phố đất chật người đông, người ta mới hay để cái bể phốt vào cuối nhà, hoặc để vào cái bể phốt vào một cái gì, vào chân cầu thang là như thế các quý vị. Đấy, người ta thiết kế hiện đại bây giờ, người ta nhờ kỹ sư người ta thiết kế, người ta đặt hoặc là một cái góc cuối nhà, nó không ảnh hưởng gì đến ban thờ, đến nhà bếp, không ảnh hưởng đến cái phòng ngủ chính của chủ nhà và của con cái, người thân trong gia đình. Hoặc là người ta thường là để gì, gầm cầu thang. Vì thường gầm cầu thang, người ta tận dụng cái gầm cầu thang được làm một cái phòng vệ sinh mini nho nhỏ nữa. Nếu mà nhà ở thành phố nó đất cát nó chật thì người ta thiết kế những gây dưới đó luôn, thế là nó không phạm vào đâu cả. Đấy, đại khái thế các quý vị. Còn đây là thầy nói sơ bộ nói về đại cương thôi, còn nói về phong thủy nó cũng khác gì Phật pháp đâu, nó cũng như biển đấy. Nếu mà Phật pháp như biển thì phong thủy nó cũng như rừng ấy các quý vị. Không phải là học một đời mà thông hết đâu. Phật pháp thì đem chúng ta đến con đường giải thoát, giác ngộ viên mãn. Còn phong thủy nếu mà đúng là tốt, nó cũng đem lại cái lợi ích cho chúng ta gì, sức khỏe, giàu sang, phú quý, vinh hiển, và thậm chí là còn có thể gì, đắc đạo thành tiên. Đấy. Cho nên ngày xưa, người xưa người ta chọn nơi đất tốt để đặt mồ mả đất cát để cho gì, phát quan cho dòng họ, cho con cháu. Bây giờ vẫn có đấy các quý vị. Bây giờ vẫn có. Cho nên chúng ta thì thôi cũng lưu tâm một chút xíu cái đấy. Mặc dù chúng ta là người tu, thầy biết chúng ta đều là muốn là người tu giải thoát. Muốn thì muốn đấy. Ai cũng muốn về Tây Phương, ai cũng muốn hết khổ. Nhưng bảo niệm Phật ra thì con bận lắm. Bảo tụng kinh thì lạnh thì bảo là lạnh lắm, dậy có cái sợ phải cảm. Nóng thì bảo nóng lắm, lên trên tầng thượng tầng 5 phòng thờ nhà con nóng lắm, không có điều hòa, không tụng được thầy ạ. Ấy thế thế đấy. Mùa nóng thì bảo là nóng lắm. Mùa lạnh thì bảo là lạnh lắm. Còn mùa xuân mát mát thì bảo là bận lắm. Chúng ta thấy không? Nóng thì bảo là nóng, lạnh thì bảo là lạnh. Mùa xuân mát mẻ thì lại bảo gì? Bận lắm. Bận gì? Bận ngủ, bận buôn dê lê, bận đủ các thứ trong cuộc sống này. Đấy, miệng thì cứ cầu là sinh Tây Phương, nhưng mà thực tế bảo tu thì tím bận đủ lý do. Đấy. Ở cửa bên ngoài các vị có thể khép bớt cái cửa lại nho nhỏ để điều hòa nó đỡ mất cái hơi mát đi. Khép bớt nó lại thì để khoảng độ tầm mét hơn mét thôi. Đấy, xin thưa các vị, đấy là câu hỏi đầu tiên, xin trả lời như vậy.